là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp Yên Bái trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả của cô và trò trường Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Sáng 7 tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham mưu tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hội thảo khoa học 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, xây dựng được nhiều mô hình có sức lan tỏa trong xã hội, tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác khóa giáo, văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị trong thực hiện công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận những nội dung về công tác tuyên giáo năm 2021, những kết quả nổi bật đã đạt được trong việc tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, đồng thời nêu lên những khó khăn cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đưa ra các giải pháp để công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao trong những năm tiếp theo.
Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu, các huyện thị triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chương trình hành động về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Sở cũng đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thông tin và truyền thông được Tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 18 và 11 nhiệm vụ tại chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, trên 50% nhiệm vụ vượt kế hoạch. Năm qua, Sở cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền hiệu quả các sự kiện lớn cũng như công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Mạng lưới thông tin liên lạc được duy trì, phát huy hiệu quả. Đặc biệt năm 2021, Sở cũng đã chủ động phối hợp tham gia có hiệu quả vào triển khai đề án đô thị thông minh của tỉnh và mô hình chuyển đổi số tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã xây dựng phần mềm cho các chốt kiểm dịch y tế, hỗ trợ ngành y tế tiếp nhận, triển khai hệ thống tiêm chủng quốc gia, phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận, triển khai hệ thống nền xét nghiệm SARS-CoV-2 trên ứng dụng PC COVID. Qua đó, góp phần cùng tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và đề ra giải pháp trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển và Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Tập thể tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, tỉnh Yên Bái thành lập mới 87 hợp tác xã, đạt 145% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 582 hợp tác xã. Các hợp tác xã hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, quỹ tín dụng nhân dân. Thành lập mới trên 1.200 tổ hợp tác, đạt 120% chỉ tiêu. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. Hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Nhiều hợp tác xã duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động trong hợp tác xã. Năm 2021, khu vực kinh tế tập thể thu hút trên 62.000 thành viên tham gia, doanh thu đạt 2 tỷ đồng trên mỗi hợp tác xã, đóng góp ngân sách nhà nước đạt trên 97 tỷ đồng. Năm 2022, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 80 hợp tác xã, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển, thành lập mới 300 tổ hợp tác. 62% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt từ 60 triệu đồng mỗi người mỗi năm trở lên, tạo việc làm cho trên 9.100 lao động thường xuyên trong các hợp tác xã. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều giải pháp trong phát triển sản phẩm chủ lực, năm 2021, tỉnh Yên Bái có thêm gần 60 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 53 sản phẩm hạng 3 sao và 6 sản phẩm đạt 4 sao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 140 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm đạt 4 sao, 124 sản phẩm đạt 3 sao. Tham gia chương trình OCOP đã giúp các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được chuẩn hóa về chất lượng và có mẫu mã đẹp hơn, góp phần tạo sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá phân hạng với các sản phẩm được công nhận, tỉnh Yên Bái còn chủ động nắm thông tin, kịp thời hỗ trợ các chủ thể tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm OCOP.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát đánh giá các công trình nước sạch nông thôn tập trung không còn khả năng nâng cấp sửa chữa, không hoạt động và hết thời gian khấu hao để có phương án thanh lý, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở khu vực nông thôn và đưa vào sử dụng. Nhờ đó đến nay đã có 92% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước vệ sinh là lên 93%.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Trong năm 2021, sau khi khảo sát thực tế, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nắm bắt được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đoàn viên Trần Đức Nhiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn. Đoàn viên Nhiệm đang là lao động chính trong nhà nhưng không may bị tai nạn lao động, lại phải nuôi bố mẹ già không có thu nhập, hiện đang rất khó khăn về nhà ở. Trước mong muốn của đoàn viên, căn nhà nhỏ cấp 4 được khởi công xây dựng và hoàn thành với diện tích hơn 80m², tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, công đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ 30 triệu đồng. Số tiền còn lại là của gia đình và sự hỗ trợ đóng góp của công ty nơi anh Nhiệm đang làm việc. Việc công đoàn các khu công nghiệp bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong đợt này nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm hưởng ứng tháng hành động vì đoàn viên người lao động nghèo, để mọi đoàn viên người lao động khó khăn ai cũng có Tết. Đây là ngôi nhà thứ 8 được công đoàn các khu công nghiệp tỉnh bàn giao cho các đoàn viên công đoàn nghèo trong thời gian qua.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn tác động do đại dịch COVID-19 mang lại trong năm 2021 khiến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng. Với ý chí tinh thần đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, biến khó khăn thành động lực để duy trì sản xuất, góp phần tạo công việc làm ổn định cho nhiều lao động, cũng như hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách với nhà nước. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vượt qua mọi ảnh hưởng, tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thời điểm này đang là giai đoạn nước rút để nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc hoàn tất các đơn hàng vừa ký với đối tác để kịp giao trước Tết Nguyên đán. Năm nay do đơn hàng vào dịp cuối năm nhiều, thời gian giao lại gấp hơn, nên một tháng nay gần 150 công nhân của nhà máy phải làm thêm giờ, tăng ca để kịp giao hàng cho đối tác. Chị Vũ Thị Thu Huyền, công nhân nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc nói.
Thời điểm hiện tại bây giờ là về dịp cuối năm thì công ty nhận rất nhiều đơn hàng cho anh em công nhân để đi làm, để đảm bảo thu nhập cho anh em công nhân ở dịp cuối năm. Nó cũng như mọi người biết là như năm 2-3 năm đổ về đây là dịch bệnh đang diễn biến phức.
Nói về kế hoạch sản xuất trong đợt cao điểm cuối năm của nhà máy, ông Lê Thanh Nghiệp, giám đốc nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc cho biết.
Công ty chúng tôi thì là cái đơn vị chuyên sản xuất cái giấy vàng mã xuất khẩu. Thì dịp này là cũng là cái dịp cuối năm, xuất Tết đến nơi rồi. Thì cái đơn hàng hiện tại chúng tôi cũng đã có rất nhiều đơn hàng để mà sản xuất. Còn về anh em công nhân thì hiện tại như bây giờ thì chúng tôi đang tập trung để đảm bảo các cái đơn hàng để kịp thời cung cấp cho cái dịp Tết sắp tới.
chuyên sản xuất tinh bột sắn, sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu nhiều năm. Nhưng năm 2021 thật sự là một năm, công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi giá cả nguyên vật liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào không ngừng tăng cao. Cùng với đó, nguồn nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt khi diện tích và sản lượng ngày một bị thu hẹp. Đứng trước những khó khăn đó, ban lãnh đạo công ty đã có những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện những chỉ tiêu mà nghị quyết hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông đã giao. Nhờ đó, kết thúc năm 2021, giá trị xuất khẩu của công ty đạt hơn 4 triệu đô la, doanh thu gần 520 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế gần 58 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 34 tỷ đồng. Công ty hiện là một trong số ít những doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định và thường xuyên cho gần 700 lao động, với mức lương trung bình 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Lê Long Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Năm 2020-2021, cái tình hình chung của toàn thế giới cũng như là của Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái dịch bệnh COVID-19. Và công ty chúng tôi thì cũng có những phần ảnh hưởng. Tuy nó không lớn nhưng cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả sản xuất kinh doanh. Và đặc biệt là đối với người lao động. Vì trong cái điều kiện như thế thì chúng tôi cũng đã có nỗ lực và đôn đốc cũng như là tìm mọi cái phương án để cái việc sản xuất kinh doanh được trôi chảy và đảm bảo được cái kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021. Và trên cơ sở là tìm kiếm đối tác và làm việc với đối tác để làm sao để người ta có những cái đơn hàng cũng như là việc thanh toán tiền hàng nó thuận lợi, từ đó giúp cho việc ổn định sản xuất được tốt hơn.
Với hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn, trong năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước thích ứng an toàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày một phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành được 5 giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải tư. Đây là thành tích cao nhất so với những năm học trước, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Tham gia cuộc thi có 35 đơn vị trường với 77 dự án, 167 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các thí sinh tham gia thi 2 vòng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 35 dự án có chất lượng cao để trao giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 17 giải tư. Tham gia cuộc thi năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 5 đội với 10 học sinh và 5 giáo viên hướng dẫn. Với sự hướng dẫn của cô Lục Thị Thu Hoài, giáo viên dạy môn hóa học, cùng sự tìm tòi nghiên cứu của em Lê Khánh Linh, học sinh lớp 11 chuyên văn, và em Lê Phạm Hải Nam, học sinh lớp 12 chuyên lý, thực hiện dự án về thiết bị hỗ trợ vận động và phục hồi chức năng cho người bị liệt bàn chân, đã xuất sắc giành giải nhất và được chọn là một trong 2 dự án của tỉnh Yên Bái. Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2022. Em Lê Khánh Linh, đội đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, chia sẻ.
Chúng em rất vinh dự khi được đạt giải nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022, xây dựng dự án thiết bị hỗ trợ vận động và phục hồi chức năng cho người bị liệt bàn chân. Bằng cách xây dựng một thiết bị có kích thích xung điện và được ứng dụng những công nghệ tự động hóa. Thiết bị này thì nhằm giúp cho người bệnh sẽ di chuyển và đi lại dễ dàng hơn, cũng như sau quá trình sử dụng máy thì sẽ phục hồi chức năng tốt hơn và dễ dàng hơn. Chúng em cũng đang có những hướng phát triển cao hơn cho dự án, như tích hợp thêm những công nghệ để thông tin liên lạc, hay là chúng em sẽ nâng cấp thêm vỏ ngoài cho sản phẩm để thiết bị càng ngày càng tân tiến hơn.
Là giáo viên trực tiếp hướng dẫn thực hiện dự án, cô giáo Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Hướng dẫn cho cái dự án này thì thực sự là ba cô trò cũng rất là trăn trở, là mong muốn rằng là phải làm thế nào để nó tạo ra một cái dự án tốt nhất và có ý nghĩa thực tiễn cao nhất. Đấy, thế thì ba cô trò cũng đã suy nghĩ, chăn trở, lập kế hoạch và cũng nhờ tư vấn của các chuyên gia để có thể tạo nên một cái dự án hay nhất. Và cũng rất vui là ba cô trò cũng đã giành được giải nhất của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cũng là một trong hai dự án của tỉnh Yên Bái được dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Và chúng tôi cũng đang cùng với nhà trường cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo thì đang lập kế hoạch để hoàn thiện dự án để làm thế nào để đạt được cái giải cao ở trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sắp tới.
Dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi về nâng cao hiệu quả học và dạy môn ngữ văn thông qua hình thức lồng nhạc và phổ nhạc trong một số tác phẩm văn học trong nhà trường trung học phổ thông của học sinh Nguyễn Hoàng Lâm, lớp 11 chuyên văn và Trần Ngọc Vân, lớp 11 Anh Trung, cùng sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Nguyệt Mai đã giành được giải nhì của cuộc thi. Em Nguyễn Hoàng Lâm, học sinh lớp 11 chuyên văn trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Dự án lồng nhạc và phổ nhạc cho một số tác phẩm văn học để nâng cao chất lượng, hiệu quả môn dạy học môn ngữ văn thì qua đó trong quá trình nghiên cứu nhóm cháu đã cảm thấy là vô cùng thú vị, dễ tiếp thu. Thì nhóm của cháu đã tiếp xúc với khá là nhiều tư liệu cả âm nhạc và văn học, thế nên là đã khơi gợi được cái nguồn cảm hứng về văn học, âm nhạc cho cả ba thầy cô và cảm thấy là vô cùng thú vị, rất là dễ tiếp thu và vô cùng say mê.
Còn em Vũ Sơn Tùng lớp 11 chuyên hóa và Phạm Lê Quỳnh Anh lớp 10 toán tin cùng cô giáo Lương Thị Thanh Loan đã thực hiện dự án khai thác nguồn gen nấm bản địa Yên Bái ứng dụng cho cây chè, cũng xuất sắc giành được giải nhì. Em Vũ Sơn Tùng, học sinh lớp 11 chuyên hóa, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Chúng cháu đã nghiên cứu để tạo ra cái chế phẩm sinh học đấy ạ, có thể ổ phân để có thể tăng năng suất cho cây chè. Vì ở Yên Bái là cây chè, cái năng suất của cây chè ở Yên Bái là rất lớn rồi, nhưng chúng cháu muốn phát triển thêm nữa để có thể sản xuất được chè xanh, sạch, bền vững và hướng tới một cái tương lai mà chúng ta có thể sản xuất chè mà rút ngắn thời gian đi, tăng năng suất chè hơn nữa.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì đó là cả một cái quá trình nỗ lực rất là lớn của học trò và của các thầy cô hướng dẫn cũng như đội ngũ tư vấn của nhà trường. Và trong đó thì có một dự án đạt giải nhất thì sẽ tiếp tục được chọn để đi thi cấp quốc gia. Thì nhà trường cũng đã bắt đầu làm việc với dự án cấp quốc gia để các bạn và cô giáo hướng dẫn có một cái kế hoạch thật là chi tiết để chuẩn bị thật là tốt cho cái kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sắp tới. Và thứ hai nữa là đối với nhà trường thì nhà trường cũng có kế hoạch từ tuyển chọn các cái ý tưởng thi sàng lọc và có một cái kế hoạch dài hơi hơn đối với giáo dục STEM trong nhà trường cũng như là khoa học kỹ thuật để đáp ứng vào cái đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục ở cấp 3 của năm tới. Thì trong thời gian tới thì nhà trường sẽ nỗ lực và cố gắng để có nhiều cái chương trình cũng như nhiều cái ý tưởng đổi mới hơn ứng dụng vào cuộc sống và nâng cao được cái chất lượng giáo dục của tỉnh nhà, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà cũng như cho đất nước.
Với mục tiêu nâng cao giá trị của cây chè Yên Bái, em Vũ Sơn Tùng lớp 11 chuyên hóa và Phạm Lê Quỳnh Anh lớp 11 toán tin và cô giáo Lương Thị Thanh Loan đã thực hiện dự án về khai thác nguồn gen nấm bản địa Yên Bái ứng dụng cho cây chè, xuất sắc giành được giải nhì. Cuộc thi khoa học kỹ thuật thực sự là sân chơi trí tuệ và bổ ích nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thanh niên Yên Bái chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh. Xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Những năm qua, tổ chức đoàn, hội đã không ngừng đổi mới các nội dung phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh niên, chăm lo hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân nhất của thanh niên. Qua đó giúp thanh niên trẻ hiện thực hóa ý tưởng lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Là đại diện tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên, anh Vũ Đình Khánh giờ đang đảm nhận vai trò giám đốc hợp tác xã quế Khánh Thành. Đây chính là doanh nghiệp góp phần đưa 3 sản phẩm từ quế của xã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Trần Yên. Lựa chọn khởi nghiệp của Đình Khánh chính là bắt đầu từ nông nghiệp và phải vượt qua nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và sự hoài nghi của nhiều người, anh Khánh cho biết.
Lúc đầu thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đi mua về mọi người thì ít người ủng hộ, tại vì từ trước nay chưa có ai này, không biết là làm có hiệu quả không, có làm được không. Hai là bà con nhân dân với cả thành viên trong hợp tác xã cũng chưa có niềm tin, thì làm hàng ra không biết bán đi đâu, không biết bán cho ai, và bán sợ làm có được không, làm có bị lỗ không, nên phải tất cả là mình phải bỏ vốn của nhà, của bản thân mình ra làm. Khi mọi người nào thấy là hiệu quả thì mọi người mới đồng ý mới làm theo.
Dồn hết vốn tự có và liên kết với một số người cùng chí hướng ở địa phương, anh Khánh đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng hơn 3.000 m² với hệ thống thiết bị sản xuất đồng bộ như máy cắt, máy nghiền, ép tinh dầu. Hợp tác xã quế Khánh Thành chủ động tìm đến các vùng nguyên liệu tại các xã trên địa bàn huyện Trần Yên, rồi thu mua quế tươi về phân loại, sơ chế thành các sản phẩm như quế trẻ, quế vụn sạch, quế điều thuốc, quế bột. Khi đã có được các sản phẩm chất lượng, anh Khánh tự tìm cách quảng bá sản phẩm dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và tìm kiếm các đối tác để chào hàng. Không phụ công của chàng thanh niên trẻ, một số đơn vị đã đặt hàng các sản phẩm từ quế vỏ của hợp tác xã để sản xuất và xuất khẩu sang các thị trường Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc. Trong 11 tháng năm 2021 đầu năm nay, hợp tác xã đã xuất khẩu hàng trăm tấn hàng thành phẩm mang về doanh thu gần 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông cho biết.
Anh giám đốc hợp tác xã này thì là một đối tượng thanh niên trẻ ở tại địa phương và có cái ý chí khởi nghiệp rất là tốt. Thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng đang khuyến khích động viên các cái mô hình thanh niên phát triển khởi nghiệp kinh tế như thế này, để cái quan điểm là sẽ cố gắng là phát triển và làm ăn kinh tế để phát triển ngay tại địa phương mình, chứ cũng không phải là đi làm ăn xa nơi khác nữa. Và thì cũng từ cái mô hình này cũng thu hút được rất nhiều các cái bạn đoàn viên thanh niên, thế rồi là nhân dân, để tạo cái điều kiện để lao động địa phương là thu hút và làm việc cho cái đơn vị hợp tác xã.
Cùng với khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều thanh niên Yên Bái, đặc biệt là thanh niên vùng sâu vùng xa, còn đa dạng các loại hình kinh tế về khởi nghiệp. Mô hình làm du lịch homestay của gia đình anh Tòng Văn Ngoan ở thị trấn Mù Căng Chải là một minh chứng. Tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, lại có những địa danh nổi tiếng và một nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, anh Tòng Văn Ngoan, thị trấn Mù Căng Chải đã đầu tư xây dựng nhà sàn, chỉnh trang nhà cửa để phục vụ khách tham quan và nghỉ dưỡng. Anh Ngoan cho biết thêm.
Mình cũng đi tham quan, đi tour, học hỏi một số nhiều nơi, xem cái cách làm của họ. Và ngoài ra thì với cái điều kiện của mình thì sẽ đầu tiên sẽ sửa sang lại cái nhà cửa và một số cái công trình phụ để phù hợp với cái việc đón du khách. Sau khi đã hoàn thiện những công trình gọi là để phục vụ du khách thì cũng mình cũng quảng cáo trên những cái trang Facebook hoặc là đập lập cái fanpage ấy, để giới thiệu với những bạn bè du khách trong nước và nước ngoài.
Trên cơ sở đánh giá vai trò của các ý tưởng mô hình thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2019-2020. Đây được xem như một luồng gió mới, thổi bùng khát vọng, tạo động lực để tuổi trẻ khẳng định mình. Nhiều hoạt động của đề án đã được triển khai thu hút sự tham gia và lan tỏa phong trào khởi nghiệp đến các thành viên, thanh niên. Ông Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Trong năm 2020 thì chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp trong học sinh sinh viên và thu hút được gần 900 lượt ý tưởng tham gia của các bạn học sinh sinh viên. Ngoài các cuộc thi do Ban Thường vụ tỉnh đoàn chủ trì tổ chức, chúng tôi cũng triển khai các cuộc thi do Trung ương đoàn tổ chức và đã có một số ý tưởng dự án của các bạn đoàn viên thanh niên Yên Bái đã được tham gia vào vòng bán kết cũng như vòng chung kết của cuộc thi do Trung ương đoàn tổ chức.
Là một trong những hoạt động khởi nguồn cho các mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên Yên Bái khởi nghiệp đã trải qua 3 năm tổ chức, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên tham gia mỗi năm. Từ những ý tưởng nhỏ được các bạn nung nấu, phát triển thành sản phẩm, đem lại giá trị bước đầu, không chỉ là sân chơi thể hiện mình, mà cuộc thi còn là cơ hội để nhiều nhóm thanh niên kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp. Anh Nguyễn Thanh Bình, một trong những thanh niên có nhiều ý tưởng về khởi nghiệp cho biết.
Các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh đoàn tổ chức đóng một ý nghĩa, có một ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc giúp đỡ cho những đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thanh niên như chúng tôi có những ý tưởng, có những dự án được trình bày và được nhận sự góp ý từ các vị chuyên gia để giúp chúng tôi hoàn thiện dự án, để có một cơ sở cũng như là có những cái kiến thức thực tế áp dụng trong quá trình triển khai đề tài để mang lại những lợi ích kinh tế cho bản thân, cho gia đình hay cho xã hội ạ.
Cùng với khơi nguồn sáng tạo đề án khởi nghiệp của tỉnh, còn hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, tập huấn, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đoàn viên thanh niên khi xây dựng các mô hình. Anh Phạm Hải Triều, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, một trong những thanh niên được hưởng lợi từ các chương trình dự án hỗ trợ khởi nghiệp với mô hình liên kết chăn nuôi thỏ cho biết.
Thông qua cái chương trình khởi nghiệp năm 2017, thì được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh phối hợp với bên tỉnh đoàn để tổ chức cuộc thi đấy, thì tôi cũng tham gia. Thì sau cuộc thi đấy thì cũng được các anh chị ở bên tổ chức đoàn với lại bên Sở Khoa học với lại những cái các ban ngành khác thì cũng tư vấn hỗ trợ rất nhiều là về cái kiến thức, về cái sự kết nối để mình tìm hiểu, để mình xây dựng tốt hơn cái quy mô của mình. Và sau đấy thì chúng tôi cũng được bên nguồn vốn 120 cho tỉnh đoàn quản lý thì được nhà vay một số vốn là 150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi.
Đến nay, thông qua 7 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, 17 lớp tập huấn cùng nhiều diễn đàn về khởi sự kinh doanh, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã thu hút gần 1.000 lượt bạn trẻ là học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn tham gia và đóng góp sáng kiến, ý tưởng, đề xuất. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đóng góp sức trẻ để xây dựng quê hương, đến nay toàn tỉnh có 297 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, 28 doanh nghiệp trẻ. 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Có thể thấy, thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái hôm nay đã và đang phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trước thời cuộc để xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3,
số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.